khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 820 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần cuối của tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục. Sau đó là câu chuyện nói về phần lợi ích là được có Chúa Giêsu Kitô. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel. Từ luyện ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà. Câu 401. Chúa không ngăn cấm người ta săn sóc thân xác mình, nhưng có những người Chúa muốn đích thân săn sóc cho và chữa lành khi Ngài muốn. Thuốc men sẽ không ích lợi gì cho họ. Một sự hãm mình nho nhỏ là thuốc thần hiệu cho họ hơn mọi chăm sóc khác. Chị cứ tin điều em nói với chị đây, rồi chị sẽ thấy.
Câu 402. Sống theo lối chung, đó là lối mà Chúa muốn cho chị sống, dù Chúa yêu thương chị cách đặc biệt.
Câu 403. Ước gì đức tin sống động là hồn mọi công việc của chị. Ước gì lòng tin cậy Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài khiến chị ra tay làm một cách đại lượng tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi chị.
Câu 404. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chị hãy thưa với đấng yêu mến của chị: Lạy Chúa Giêsu của con, có con đây để chu toàn thánh ý Chúa. Chúa muốn con làm gì để đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay?
Câu 405. Chị hãy làm mọi việc đạo đức với một tình yêu lớn mạnh dưới con mắt Chúa Giêsu. Người ta chỉ mưu ích cho các linh hồn tùy theo mức độ kết hợp với Chúa.
Câu 406. Chúa Giêsu tìm kiếm những linh hồn biết đền tạ các xúc phạm Ngài phải chịu, biết yêu mến và làm cho người ta yêu mến Ngài. Ngài muốn chị vào số những linh hồn ấy.
Câu 407. Tới một lúc đã được chỉ định, Chúa sẽ làm vỡ lở các mưu mô và phá tan các kế hoạch của những kẻ không chỉ nguyên tìm kiếm vinh quang Ngài.
Câu 408. Trước khi chấp nhận cho một linh hồn kết hiệp mật thiết với Ngài, Chúa Giêsu thanh tẩy nó bằng thử thách, và các ý định của Ngài nơi nó càng lớn, thì thử thách càng nặng.
Câu 409. Ma quỷ biết Chúa muốn thực hiện nơi chị những ý định, vì thế nó khuấy khuất chị và dùng tay sai khuấy khuất nữa. Chị đừng ngã lòng, Chúa đang giúp đỡ chị và sẽ còn giúp đỡ. Chị hãy chiến đấu can trường, dù hỏa ngục cố công ngáng trở, Chúa sẽ đạt các mục tiêu của Ngài.
Câu 410. Chúa dùng em để khích lệ chị, vì chị không có ai giúp cả. Chị hãy nhớ kỹ điều đó, và chân nhận rằng bản tính con người cần những khích lệ nho nhỏ như vậy. Khi gặp dịp, chị hãy nhớ mà khích lệ người khác, vì chị đang và sẽ có trách nhiệm về các linh hồn. Chúa đã nêu gương cho chị trong vườn hấp hối.
Câu 411. Chị hãy tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.
Câu 412. Chị hãy định cư thường trú trong trái tim Chúa Giêsu. Ước gì tình yêu là dây xích ràng buộc trái tim chị với trái tim đáng tôn thờ của Chúa. Trái tim rất hư hèn của chị sẽ được thanh tẩy và siêu thoát khi gần gũi trái tim rất tinh khiết của Chúa Giêsu.
Câu 413. Chị cũng hãy múc trong trái tim Chúa Giêsu những ơn chị cần để giúp đỡ người khác và để chu toàn trách nhiệm của chị. Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì chị xin với lòng tin cậy và yêu mến.
Câu 414. Khó nhọc và đau khổ về tâm trí nặng nề hơn về thể xác, nhưng đối với một linh hồn yêu Chúa Giêsu thì nỗi đau khổ lớn nhất là làm cho Chúa đau khổ hàng ngày do các tội lỗi và vong ân của mình.
Câu 415. Chị hãy xin trái tim Chúa Giêsu ban cho chị sức mạnh tâm hồn cần thiết để Ngài có thể thực hiện các ý định của Ngài nơi chị.
Câu 416. Nếu Chúa đòi hỏi nơi linh hồn Chúa nhận vào thiên đàng một sự tinh khiết cực độ, thì chỉ vì Chúa là đứng thuần khiết đời đời, hoàn mỹ đời đời, công chính đời đời, nhân hậu đời đời và tuyệt hảo đời đời.
Câu 417. Chúa để cho chị phải đau khổ về thể xác và tinh thần để một khi chị đã chết cho mình, Chúa có thể hoàn thành nơi chị những ý định lớn lao của Ngài và để chị học biết cái nghệ thuật làm hoàn thiện người khác bằng kinh nghiệm bản thân.
Câu 418. Để giúp trí khôn luôn nhớ sự hiện diện của Chúa, mỗi ngày chị hãy suy gẫm nhiều hơn về một trong 14 chặng đàng thánh giá Chúa đi. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhớ lại tất cả những đau khổ Ngài đã chịu vì chúng ta.
Câu 419. Những ngày lễ trọng chị phải lấy một trong những mầu nhiệm mùa mừng làm đề tài nguyện gẫm như mầu nhiệm sống lại lên trời.
Câu 420. Chị cũng hãy năng suy gẫm về phép thánh thể và đời sống mai ẩn của Chúa Giêsu trong nhà tạm. Nhất là ở đó, chị sẽ thấy tình yêu của Ngài. Chúa ở một mình như vậy, không ai thờ phượng. Trong hầu hết các nhà thờ trên thế giới, Chúa chờ đợi xem có ai đến thưa với Ngài: "Con yêu Chúa." Thế mà uổng công Chúa phải chờ.
Câu 421. Mỗi ngày Chúa Nhật, chị hãy sắm sẵn những gói thần lương nhỏ cần thiết cho cả tuần. Nói tắt một lời, chị hãy tìm cách làm vui lòng Chúa Giêsu, Chúa sẽ đền đáp cho chị.
Câu 422. Nhờ việc chị rước lễ, Chúa Giêsu sẽ kết hợp chị với Ngài rất mật thiết, và sẽ kết hợp với chị mật thiết hơn với bất cứ ai. Chị sẽ tìm thấy trong của ăn chí thánh này một sức mạnh phi thường để vươn lên bậc trọn lành mà Chúa đòi hỏi nơi chị.
Câu 423. Mọi sự đều qua đi và qua đi mau chóng. Chúng ta đừng quá nhọc lòng với những gì một ngày kia phải chấm hết. Chúng ta nhắm tới những gì không bao giờ có cùng tận.
Câu 424. Bằng những hành động thánh thiện và kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm đẹp ngai tòa thiên quốc của chúng ta. Chúng ta hãy nâng nó lên cao hơn mấy bậc nữa cho gần sát đấng mà chúng ta được chiêm ngưỡng và yêu mến đời đời, Đó là công việc độc nhất chúng ta phải làm trên cõi trần gian.
Câu 425. Đối với một linh hồn Ngài yêu mến, Chúa Giê-xu làm những việc thoạt nhìn có vẻ như không thể thực hiện. Chúa sẽ đối xử với chị như thế.
Câu 426. Chính Chúa Giê-xu lôi kéo chị đến với Ngài một cách rất nhẹ nhàng, rất êm dịu, nhưng đồng thời cũng rất mãnh liệt. Chị đừng cưỡng lại những quyến rũ của Chúa.
Câu 427. Chẳng bao lâu nữa, chính Chúa Giê-xu sẽ nói với chị Ngài muốn gì nơi chị. Trong khi chờ đợi, Ngài ủy cho em truyền đạt cho chị những ý muốn của Ngài. Chị hãy lắng nghe tiếng Ngài phán bảo thân mật trong đáy lòng chị. Chị đừng từ chối Chúa điều gì, thì chị sẽ được tất cả. Vì nếu chị rộng lượng, Chúa còn rộng lượng hơn nhiều. Chị đã có nhiều bằng chứng rồi.
Câu 428. Để hầu việc Ngài, Chúa muốn dùng những linh hồn đại lượng, không mảy may lo đến bản thân, đem hết trí lực, thiện tâm làm cho người ta yêu Chúa và phục vụ Ngài, dù thiệt hại lợi ích riêng tư.
Câu 429. Những ơn của Chúa là những tặng vật mà Ngài không mắc mớ gì chúng ta cả. Ngài ban cho ai tùy ý, không ai được thắc mắc phê bình. Hỏi rằng ai có quyền ra luật cho Thầy Chí Thánh. Vậy, chị hãy lãnh nhận các đặc sủng Chúa Giê-xu ban cho chị với lòng khiêm nhượng, đồng thời với lòng cảm tạ không tìm xét lý do.
Câu 430. Chúa Giê-xu muốn chị vượt lên trên mọi loại thụ tạo. Không một cái dây, không một sợi chỉ nào buộc chị lại với trần thế. Ngay từ giờ, chị đã phải sống bằng sự sống các thần thánh trên trời, mà phận sự duy nhất là hưởng kiến, mến yêu và chìm đắm trong Chúa.
Năm 1890, ngày mùng 2 tháng 11, câu 431. Em sẽ cố gắng giúp chị hiểu thiên đàng là gì theo mức tối đa chị có thể hiểu trên dương thế. Đó là những ngày lễ luôn luôn đổi mới, kế tiếp không ngừng. Một hạnh phúc luôn luôn mới lạ, dường như chưa bao giờ cảm thấy. Đó là nguồn suối hoan lạc không dứt, đổ tràn trên hết mọi thần thánh.
Câu 432. Thiên đàng trước hết là Thiên Chúa. Thiên Chúa mình được yêu mến, ham mê, thưởng thức. Tóm lại, đây là một sự no phỉ Thiên Chúa mà không nhàm chán bao giờ. Trên thế gian, linh hồn càng yêu Chúa, càng tới gần đỉnh trọn lành, thì trên thiên quốc càng yêu, càng hiểu Chúa hơn. Chúa Giê-xu là niềm vui đích thực dưới đất và là niềm hoan lạc vĩnh cửu trên trời.
Kính thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện về một linh hồn người con gái trẻ bị chết vì tai nạn đã gửi thư cho vị linh mục của cô tại Roma để kể về số phận của cô, bài do linh mục Trịnh Đức Hòa dòng chữ Cô Thế chuyển dịch. Lá thư từ bên kia thế giới. Điều đã xảy đến với tôi là từ khi tôi sống xa lìa Chúa, vì lẽ đó, chính trong giây phút tôi từ khước lời kêu gọi của ân sủng là lúc tôi quyết định chống cự Chúa. Không phải những tội tôi thường phạm đã khiến tôi chết mất linh hồn, nhưng chính là việc tôi đã khước từ ơn sám hối. Cha đã nhiều lần khuyến khích tôi lắng nghe lời giảng và đọc sách đạo đức. Câu nói, tôi không có giờ, vẫn là câu trả lời quen thuộc của tôi. Không còn gì nuôi nấng cơn nghi nan sâu xa trong tôi nữa. Tôi phải thú nhận điều này nữa. Những gì vừa kể đã xảy ra trước khi tôi gia nhập nhóm giới trẻ. Chính điều này đã khiến tôi vô cùng khó khăn khi muốn thay đổi con đường sống. Tôi đã cảm thấy bất định và đau khổ. Nhưng một bức tường đã dựng lên cản tôi sám hối. Cha dường như chẳng nghi ngờ gì. Cha đã biết điều đó, quá đơn giản, ngày mà cha nói với tôi, cứ đi xưng tội thật sốt sắng. Anna, và mọi sự sẽ đâu vào đó. Tôi biết điều ấy đúng, chỉ cần một cuộc xưng tội sốt sắng là tôi sẽ được giải thoát. Nhưng thế gian, ma quỷ, xác thịt đã giữ tôi quá chặt trong vòng kiềm tỏa của chúng. Tôi đã chẳng tin vào quyền lực của ma quỷ, nhưng hôm nay tôi xin làm chứng về ảnh hưởng mạnh mẽ của nó trên những người ở trong một hoàn cảnh như tôi. Chỉ có lời cầu nguyện liên lỉ của tha nhân, của chính mình cùng những việc ăn chay mới có thể kéo tôi ra khỏi chúng. Nếu chỉ có ít người bị quỷ ám hữu hình, thì những người bị quỷ ám vô hình đông như đạo binh. Tôi ghét quỷ chứ. Vậy mà tôi bằng lòng để cho quỷ tìm cách hạ tôi xuống. Nó và các vệ binh của nó, những linh khí đã cùng rơi với nó từ ban đầu. Chúng có đến hàng triệu tên. Chúng rình mò khắp mặt đất. Chúng đông như ruồi, và cha không tài nào đếm xuể. Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin mời quý vị theo dõi câu chuyện có thật về số phận của những kẻ nguyền rủa Thiên Chúa của tác giả Vô Danh Khách. Số phận của Voltaire, người ta coi ông là ông tổ của vô thần. Với ngòi bút thiên tài, ông cố hạ bệ Thiên Chúa. Huấn ngôn của ông là hãy đánh đổ cái đứa quái đản. Ông ám chỉ giáo hội công giáo. Không một lời gian dối nào mà ông tởm gớm. Không một vu oan nào mà ông ghê sợ. Ông chiêu tập một số anh em, lấy tên là nhóm Beelzebub, mục đích để hạ bệ Thiên Chúa. Có chịu các phép bí tích cũng để chế nhạo Thiên Chúa. Năm 1753, ông đã lên án Thiên Chúa. 20 năm nữa, Thiên Chúa có thể về hưu, vì không còn ai phục vụ Ngài. Đúng 20 năm sau, năm 1773, Voltaire đã tắt thở trong cái chết thê thảm. Ông trông thấy những hình ảnh làm ông run sợ. Ông la lên, một bàn tay đang kéo tôi đến với Thiên Chúa. Đây quỷ muốn bắt tôi trông thấy hỏa ngục. Ông chu chéo gầm thét như thú vật hung dữ. Ông lấy móng tay cấu xé thịt mình ra từng miếng. Một bà già hay giúp đỡ người hấp hối, sau khi chứng kiến cái chết của Voltaire, bà thường hay nói, khi ấy tôi đang ở gần giường của Voltaire đang hấp hối, tôi không còn muốn thấy một người vô đạo chết nữa. Một người khác cũng nói, nếu quỷ có thể chết được, cũng không chết dữ như Voltaire. Hỏa ngục là nơi giam giữ đời đời những kẻ không giữ lề luật, chối bỏ, chống lại Thiên Chúa và không ăn năn thống hối. Năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, đã cho các em trông thấy hỏa ngục, và các em đã mô tả lại như sau. Đức bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng, dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt. Họ nổi lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên cao. Những ngọn lửa này phát ra từ thân hình họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống mọi phía, giống như những tia lửa trong một đám cháy lớn, vô trọng lượng hoặc mất thăng bằng, và giữa những tiếng la hét rên rỉ vì đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh khiếp chúng con và làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có thể được phân biệt do các hình thù gây kinh hãi và ghê tởm, giống như những con vật khủng khiếp và chưa bao giờ thấy. Tất cả đều đen đủi và trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc. Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với mẹ yêu dấu trên trời của chúng con? Đấng đã báo trước cho chúng con trong lần hiện ra thứ nhất, khi hứa rằng Ngài đem chúng con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng con sẽ chết điếng vì sợ hãi và kinh khiếp.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mối Lợi Tuyệt Vời Là Được Biết Đức Chúa Giêsu Kitô. ông bà Andor và Maria, tuổi ngoài bát tuần, người Hungary và hơn 50 năm nay đã sống tại Dubendra thuộc bang Zurich bên nước Thụy Sĩ. Ông bà đến đây theo diện tị nạn cộng sản. Vì vào thời kỳ ấy, Hungary sống dưới chế độ cộng sản vô thần. Trước tiên, xin nhường lời cho ông Andor gợi lại chặng đường khó khăn đã trải qua. Đối với tôi thật không dễ chút nào khi phải nói về tuổi trẻ đã sống dưới thời cộng sản. Sau bậc trung học, tôi ghi danh vào trường Bách Khoa tại thủ đô Budapest. Trong khoảng thời từ năm 1946 đến năm 1948, chúng tôi còn có thể tìm ra một chỗ trọ, nơi cư xá dành cho sinh viên công giáo. Nhưng sau đó thì vấn đề Nhiêu Khê xuất hiện. Vài người trong chúng tôi bị bắt và bị cáo buộc âm mưu chống đối nhà nước. Họ bị tống giam nơi nhiều trại tù khác nhau và không hề được đưa ra xét xử. 2 năm sau, đến phiên tôi cũng bị bắt cùng với khoảng 1.200 người khác, phần đông là tù nhân chính trị. Chúng tôi hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Các hàng rào kẽm gai bao quanh cùng với những tháp canh khiến cho mọi ước muốn trốn thoát trại tù của chúng tôi bị tiêu tan. Các lính canh thường đánh đập chúng tôi một cách hết sức tàn nhẫn. Từ sáng sớm tinh sương, chúng tôi đã phải ra đi lao động và chỉ trở về các lều giam khi trời đã tối sầm. Làm việc rất nhiều nhưng ăn uống thì rất ít. Khi ấy tôi còn khá trẻ, lúc bị bắt tôi mới 21 tuổi và khi được thả ra tôi 26 tuổi. Vốn bản tính lạc quan, tôi luôn luôn nuôi hy vọng mình sẽ ra khỏi trại tù mà vẫn còn sống. Chính niềm hy vọng ấy đã giúp tôi sống sót. Những ai không có hy vọng đã tự tử. Một lần bị bệnh, tôi đã phải xếp hàng lâu giờ dưới trời lạnh cóng để đợi đến phiên được bác sĩ khám. Hy vọng được nghỉ vài ngày, khỏi đi lao động hết sức mỏng manh. Đang lúc chờ đợi, tôi nhìn quanh quất, tìm kiếm một lối ra nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi thật sự rơi vào tuyệt vọng. Lạ lùng thay, vào chính lúc ấy lại xuất hiện một tư tưởng không ngờ. Các người cai tù có thể bó buộc tôi phải làm việc cho đến kiệt lực, nhưng điều gì thật sự họ có thể làm cho tôi? Họ có thể giết chết thân xác tôi, nhưng không thể giết chết linh hồn tôi. Linh hồn tôi thuộc về Thiên Chúa, và chỉ duy nhất Thiên Chúa là đấng uy lực hơn tất cả mọi sự dữ đang vây bọc chung quanh tôi. Trong bối cảnh đau thương vô nhân đạo ấy, tôi bỗng cảm thấy mình hoàn toàn tự do. Tôi không cô đơn, Thiên Chúa đang ở với tôi. Chính xác tín điều này đã giúp tôi sống sót, mặc cho bao nhiêu tàn bạo kinh khiếp hãi hùng của trại giam. Tôi đặc biệt nhớ đến một biến cố xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh. Cứ mỗi lần lễ Giáng sinh đến, các nhân viên canh tù cư xử hung dữ hơn ngày thường, có lẽ do lệnh của cấp trên. Cộng sản và vô thần, nhà nước muốn xóa bỏ và dẹp tan mọi sinh hoạt mang màu sắc cùng tâm tình tôn giáo. Một buổi tối, hai lính canh bất ngờ xuất hiện nơi lều giam của chúng tôi, gồm khoảng 120 tù nhân. Sau khi vừa xông xáo lục lọi mọi xó xỉnh, vừa nhiếc mắng chửi rủa thậm tệ chúng tôi như loài cầm thú, một trong hai lính canh hất hàm hỏi: "Ai trong các người cầu nguyện ban tối?" Nhiều tù nhân giơ tay lên, người lính canh đưa tay chỉ một tù nhân và ra lệnh: "Đến đây và cầu nguyện thử coi." Người tù anh dũng tiến lên, quỳ gối xuống, nghiêm trang giơ hai tay làm dấu thánh giá, rồi sốt sắng đọc chậm rãi, rõ ràng trọn kinh lạy cha. Trong lều giam mọi người như nín thở, một bầu khí thinh lặng tuyệt đối đang bao trùm không gian. Sau khoảnh khắc, tưởng chừng như bất tận ấy, hai lính canh đột ngột rời chúng tôi, bước ra khỏi lều giam, rồi chúng tôi nghe tiếng lách cách của chiếc chìa khóa, chạm vào ổ khóa. Có lẽ kỷ niệm về kinh lạy cha từng đọc chung với thân mẫu ở gia đình trong thời thơ ấu đã khiến cả hai lính canh tù cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, với chính mình chăng. Biến cố hy hữu trên đây đã trao cho nhóm tù nhân công giáo chúng tôi một sức mạnh vô bờ. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi. Trong cơn khốn cùng, chính Ngài luôn luôn hiện diện cùng chúng tôi và ở giữa chúng tôi. Sau ngày 5 tháng 3 1953, ngày tử của ông Joseph Stalin 1879-1953, tôi được phóng thích. Nếu không, hẳn tôi đã chết rồi. Bởi vì mùa đông năm ấy, trời lạnh thật khủng khiếp, nhóm tù nhân chúng tôi khó lòng sống sót. Tiếp lời chồng, bà Maria nói, chúng tôi thành hôn năm 1955, năm ấy tôi 21 tuổi, còn anh Andor 28 tuổi. Tôi bị lôi cuốn bởi tính khí lạc quan của anh, mặc cho bao kinh nghiệm sống khổ cực cay đắng, tôi không bao giờ thấy anh tỏ ra chua chát, hận đời hay thù người. Không, không bao giờ. Với cuộc cách mạng năm 1956, Hungary đã có rất nhiều người chết và bị thương. Do mật báo chúng tôi biết công an chìm của Nga đang lùng bắt anh Andor. Do đó, việc ở lại thủ đô Budapest trở thành nguy hiểm. Lúc ấy, tôi có một người anh họ đang sống tại Thụy Sĩ. Chính anh lo liệu mọi sự và xin được tòa lãnh sự cấp cho chúng tôi chiếu kháng nhập cảnh. Việc rời khỏi Hungary thân yêu thật đau khổ đối với chúng tôi. Chúng tôi bỏ lại quê hương cha mẹ già. Tôi còn nhớ vào ngày ra đi, điện thoại trong nhà reo vang. Anh Andor bảo tôi đừng trả lời, nếu không chúng tôi sẽ không có can đảm ra đi. Chúng tôi chỉ mang theo duy nhất cuốn phúc âm Đức Chúa Giêsu Kitô. Cả hai vợ chồng đều kín múc sức mạnh từ cuốn phúc âm để đương đầu với tương lai. Kinh nghiệm sống đã nối kết chúng tôi vô cùng chặt chẽ. Riêng đối với tôi, thật là món quà lớn. Khi một ngày, vào một lúc bất ngờ nhất, anh Andor cảm động nói với tôi, em làm cho anh được hạnh phúc. Đó cũng chính là điều tôi cầu xin cùng Thiên Chúa, ngày chúng tôi ký giao ước trở thành vợ chồng, nơi bàn thờ, khi lãnh bí tích hôn phối.
Tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, bà Hợp Nguyễn, cô Minh Yến, nhà hàng Bảy Món Hồng Ân, 714-534-5384, 534-5384 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.